Lấy phải boss kiêu ngạo, chương 523, góc truyện audio.com, cuộc đối thoại của hai người chỉ có vài phút ngắn ngủi. Ngay khi giọng nói của Tô Tố vừa dứt, gã cơ bắp trên giường đột nhiên trở mình, hai người giật nảy mình, nín thở không dám động lung tung, kết quả chỉ là gã cơ bắp chỉ là ngủ không được yên ổn mà thôi, rất nhanh liền ngủ tiếp. Gã nhỏ con rất nhanh đồng ý, được, hai ngày này tao nhất định sẽ cố gắng bảo toàn mày. Hắn rút nhanh tấm thẻ đen và thẻ ngân hàng trong ví tiền ra, sau đó rất nhanh nhét ví tiền vào túi sách lần nữa thận trọng đặt trước tủ đầu giường. Gã cơ bắp có lẽ thật sự không tin gã nhỏ con, vì vậy mà giấc ngủ này ngủ không yên được tầm 10 phút tỉnh một lần, tỉnh lại thấy Tô Tố và gã nhỏ con đều rất yên bình mới an tâm ngủ tiếp. Lồng ngực Tô Tố đập thình thịch, tên đàn ông cơ bắp này nhìn là biết chính là kẻ liều mạng, hơn nữa còn không bị tiền mê hoặc. Người thế này khó đối phó nhất. Vừa rồi cô chỉ mong sao Tiêu Một Lăng sớm chút phát hiện cô mất tích. Vừa rồi cô dùng thẻ phụ chuyển khoản cho gã nhỏ gầy 200.000, phí tiêu thụ của thẻ phụ bên chủ thẻ đều sẽ có tin nhắn nhắc nhở cô từ trước tới giờ không động tới tiền của Tiêu Lăng cho cô, cho nên nếu như Tiêu Lăng nhìn thấy tin nhắn, nhất định có thể lập tức nhận ra được chuyện không đúng. Tô Tố lo đến nỗi lòng bàn tay đầy mồ hôi, cô không hề bình tĩnh như bên ngoài, bị người ta bắt cóc lại không vì tiền. Loại chuyện này đổi là người khác cũng không thể cố gắng giữ được tâm thái bình thường. Tô Tố không ngừng hít sâu, lúc Tiêu Lăng đích thật nhìn thấy tin nhắn là đang họp. Lúc đầu nhìn thấy tin nhắn anh liền phát hiện được chuyện không đúng. Tô Tố sống ở Mỹ 3 năm nay, lúc cuộc sống khó sống như thế cũng không có đụng qua tiền trong thẻ, bây giờ trở về thành phố A rồi tại sao có thể sẽ động đến số tiền này. Đây không phải chuyện mà tính cô có thể làm. Trong phòng họp, các nhân một viên cấp cao đang báo cáo thành tích công việc nhưng Tiêu Lăng đột nhiên đứng lên. Thư ký Trương giật nảy mình, các nhân viên cấp cao cũng giật nảy mình, ánh mắt của mấy chục người trong phòng họp tất cả đều rơi trên người Tiêu Lăng, tổng giám đốc. Trước hết đừng nói gì, mọi người đều không biết xảy ra chuyện gì, nhẹ nhàng nín thở, lo lắng nhìn Tiêu Lăng. Tiêu Lăng lập tức gọi vào số của Tô Tố, nhưng mà theo tiếng tút 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 của điện thoại ngày càng lâu, cuối cùng không ai nghe, sắc mặt Tiêu Lăng càng ngày càng u ám. Cuộc họp hôm nay đến đây kết thúc, Tiêu Lăng bước lớn xông ra phòng họp, một cuộc điện thoại gọi tới phòng làm việc của Tô Tố, phòng làm việc ngoại trừ Aisa đang in hợp đồng, các nhân viên công tác còn lại đều đã tan ca, cô bắt máy lên nghe, nghe được giọng của Tiêu Lăng trong điện thoại, kinh ngạc không thôi, Tô Tổng của chúng tôi. Tô Tổng đã tan ca lúc nửa tiếng trước đó rồi ạ, hiện giờ chắc năm là về tới nhà rồi. Tiêu Lăng cúp máy, lần nữa gọi điện thoại về nhà cũ. Khoảng cách từ công ty Tô Tố bắt xe về nhà cũ nhiều lắm cũng là thời gian một tiếng, nửa tiếng trước đó mới 2 giờ chiều, trên đường cũng không phải giờ cao điểm, sẽ không kẹt xe, hiện giờ đáng lý ra hẳn là đến nhà rồi. Anh lại gọi điện về nhà cũ, điện thoại của nhà cũ rất nhanh được kết nối, người bắt máy là bác Trần, thiếu phu nhân. Chưa có trở về, không phải đang đi làm sao, có phải xảy ra chuyện gì rồi? Không có, trong lòng Tiêu Lăng ngày càng bất an, anh nghĩ đến. Góc truyện audio.com. Ông nội và các con trong nhà, giấu sự việc đi, không có con chỉ là hỏi cô ấy về chưa, nếu như chưa con đi đón cô ấy. Tiêu Lăng nói dăm ba câu đã cúp máy. Lần này, điện thoại của anh gọi tới chỗ lãnh mạc tớ nghi ngờ Tô Tố bị người ta bắt cóc rồi. Lúc 6 giờ chiều trời đã dần tối lại, gã cơ bắp đã sớm tỉnh lại, lúc này hai người cũng tỉnh táo, hắn ngủ một giấc liền đói bụng, cầm một thùng mì gói lại phát hiện không có nước sôi, liền cau mày, hắn dặn gã nhỏ con, hầu tử, mày ra ngoài nghĩ cách kiếm chút nước sôi. Mua thêm chút nước suối. Trong lòng hầu tử vui mừng, trên mặt cố gắng bình tĩnh, Nghiêu ca, gần đây đều không có hộ gia đình, nước sôi không dễ kiếm lắm. Gã cơ bắp dùng ánh mắt lạnh quét qua một cái, không có hộ gia đình mày không biết nghĩ cách sao? Không biết ra thị trấn mua à? Mặt hầu tử co lại một chút từ trên ghế đứng lên, em đi đây. Sau khi xuống lầu, bước chân của hầu tử chốc lát trở nên nhanh nhẹn, hắn lập tức ra thị trấn ngay, hắn đi mua cái bao tải, đi ngân hàng trên thị trấn rút 1 triệu ra, ban đầu hắn còn bán tín bán nghi trong thẻ có tiền hay không, thật sự rút được 1 triệu liền vui đến thấy răng không thấy mắt. Hầu tử nhét hết tiền vào trong bao bố, sau đó tìm nơi vắng chín vẻ, làm ký hiệu, đem nguyên túi tiền đều chôn xuống đất. Lúc này nếu như hắn mang theo tiền chạy, mang theo 1 triệu và 200 ngàn mà Tô Tố chuyển cho hắn, cũng đủ cho hắn sống tốt thế nhưng lòng người đều rất tham, hầu tử nghĩ đến tấm thẻ đen trong tay Tô Tố tham niệm khiến cho hắn phải liều một phen, quyết định chạy về tranh thủ lấy số tiền đó. Vì vậy hầu tử rất nhanh đã mua mấy chai nước suối, mua thêm một bình nước sôi trong bình chứa đầy nước sôi, chờ đến lúc hắn trở lại tầng lầu bị bỏ hoang đó, sắc trời đã hoàn toàn tối. Hắn lên lầu, xung quanh cũng không có người, vì vậy gã cơ bắp cũng không lo lắng, trực tiếp đốt mấy ngọn nến trên lầu 2. Trong phòng lập tức lộ ra ánh sáng mờ nhạt, hầu tử vừa lên lầu tên đàn ông cơ bắp liền bắt đầu răn dậy kêu mày đi mua một chút đồ mà sao giờ này mới về. Đáy lòng hầu tử hừ lạnh, trở ra sau này có tiền rồi, điều đầu tiên phải một làm là tìm người làm chết con trâu đáng chết này. Trên mặt lại không lộ sơ hở cùng cười nói, Ngưu Ca thị trấn có chút xa, em sợ lái xe sẽ bị người ta phát hiện cho nên đi bộ qua đó, hơn nữa nước sôi là nấu ngay tại chỗ cho nên phải đợi một chút. Hầu tử chạy chậm đến trước mặt gã cơ bắp cúi đầu khom lưng rót nước sôi cho tô mì của hắn, và đưa chai nước suối cho hắn, Ngưu Ca anh uống đi. Gã cơ bắp liền thỏa mãn, ngươi chỉ mua hai chai nước này. Đó đương nhiên, bằng không sau đó sao anh có cơ hội tiếp tục chạy ra ngoài. Hầu tử xấu hổ gãi đầu, nhìn sắc mặt gã cơ bắp không ổn, hắn mau mau giải thích em vốn muốn mua một cái dương trở về thế nhưng đường quá xa, hơn nữa thân hình em nhỏ con. Cũng không giống Ngưu Ca khôi ngô thế, một cái dương nước em cũng gánh không nổi nữa. Gã cơ bắp hừ lạnh một tiếng, đồ vô dụng. Vâng vâng vâng, em vô dụng, Ngưu Ca anh đợi lâu rồi, xem mì cũng nấu xong rồi, anh mau nhân lúc còn nóng ăn đi. Gã cơ bắp cũng không so đo quá nhiều với hầu tử, khò khè ăn hết hai hộp mì gói mới no. Hầu tử như ô xin đưa nước suối, Ngưu Ca anh uống nước. Gã cơ bắp lại uống một chai nước, hầu tử vốn là muốn mua chút thuốc an thần bỏ vào trong nước để gã cơ. Cốc truyện audio.com, bắp uống, sau đó hắn mới mang Tô Tố đi rút tiền, thế nhưng gã cơ bắp đừng nhìn hắn dáng người lớn, đầu óc cũng khá láo lỉnh, nếu như nhìn thấy nước suối mở qua nắp, hắn nhất định sẽ nghi ngờ hắn. Hầu tử cũng không dám hành động bậy. Hầu tử cũng ăn một hộp mì gói, sau đó hắn nhìn Tô Tố một cái, do dự nói, Ngưu Ca có cần nấu cho cô ta một hộp không? Mắt lạnh của gã cơ bắp lập tức quét tới. Hầu tử cuống quýt cơ tay, em chỉ sợ đói chết cô ta, đến lúc đó khó ăn nói với cấp trên. Hừ, không cần ngươi lo, gã cơ bắp dựa vào ánh sáng mờ nhạt của ngọn nến dò xét Tô Tố, dần dần, trong ánh mắt lại thêm một thứ gì đó, hắn ma sát cằm từng bước một tới gần Tô Tố, lão Ngưu ta lớn chừng này, vẫn là lần đầu nhìn thấy phụ nữ xinh đẹp như vậy. Tô Tố thấy hắn tới gần, da đầu lập tức tê lên có dự cảm không tốt. Nàng nghiêm nghị nói, ngươi muốn làm gì? Cách trương.